Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, phần 4 của kinh Hiền Nhân nói về tình bạn và lối sống có hậu. Sau khi gián tiếp tháo mở được nỗi hàm oan, Hiền Nhân đã quyết định không ở lại triều chính, chọn con đường tâm linh để thẳng bước về giúp cho những người hữu duyên vượt qua được những nỗi khổ niềm đau. Trước khi ra đi đó thì Hiền Nhân đã dành thời gian khá dài phân tích một cách rất bao quát các quan niệm và triết lý sống vốn có thể tạo ra hạnh phúc và sự bình ổn xã hội. Nhà vua đã lắng nghe sự trình bày của Hiền Nhân một cách chăm chú, như để hứng lấy những kỹ năng quản trị quốc gia. Và sau đây đó là những nội dung liên hệ đến tình bạn, lối sống và các cách xử lý khi mà gặp phải những mối quan hệ xã hội đó không được như ý. Vấn đề 1: 4 loại bạn. Hiền Nhân thưa vua, bạn có 4 loại. Một là kết bạn như hoa, hai là kết bạn như cân, ba là kết bạn như núi, và bốn là kết bạn như đất. Thế thì nhân á, để có được một tình bạn trong sáng và cao thượng, ít nhất ta phải nắm rõ được các loại hình tình bạn có thể có. Bây giờ nắm rõ được 4 loại hình tình bạn này đó, khi giao du, tiếp xúc, ứng xử với bạn, ta không để cho bạn lợi dụng, dựa dẫm, và đồng thời có thể hỗ trợ cho những người bạn tâm đầu ý hợp, có thể phát triển đời sống, thành tựu sự nghiệp và có được hạnh phúc trong cuộc đời. Một nhỏ, bạn như hoa, được ngài Hiền Nhân trình bày như sau: khi bông hoa còn tươi tốt thì dắt và đội trên đầu, khô héo thì quăng bỏ đi. Bạn loại này cũng như thế, hễ thấy giàu sang thì xu phụ theo, thấy nghèo nàn thì làm lơ. Như vậy rõ ràng trong quan hệ tình bạn này đó, một bên thì sống chân thành, một bên thì lợi dụng theo công thức thấy sang bắt hoàng làm họ. Mục đích của việc bắt hoàng làm họ đây là để tạo cái cơ hội thăng tiến, làm giàu bằng sự giúp đỡ của người bạn chân thành. Đang khi đó, tâm thức, động cơ, mục đích đến với tình bạn của người lợi dụng này đó là biến người bạn chân thành thành một công cụ thôi. Thì đó là cách chê gác, chê bất công và làm thương tổn các mối quan hệ tình bạn có thể có. Hình ảnh hoa đẹp, hoa tàn thể hiện thái độ người sử dụng hoa từ thích thú, trân trọng đến việc là vứt bỏ nó, cho chúng ta thấy mối quan hệ tình bạn của những kẻ lợi dụng đó, khi nào còn vắt chanh được thì tận lực, tận thời gian, tận dụng mọi tình huống để vắt. Khi trái chanh không còn chức năng sử dụng nữa thì không cần vắt, thậm chí có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Đang khi theo Phật giáo đó, tình bạn chân thật đó có thủy, có chung, có trước, có sau, có qua, có lại. Và do vậy cái tương quan đó là làm cho cả hai cùng được lợi lạc, chứ không có bên nào lợi dụng bên nào, và cũng không bên nào đó để cho bên còn lại dựa dẫm vì những mục đích ích kỷ và xấu xa. Chẳng may kết giao với những loại bạn như là sử dụng loại hoa, có lẽ ta sẽ chẳng học được cái gì hay từ người đó, cũng chẳng có cầu cạnh những cái hỗ trợ tích cực cần thiết mà vốn con người có thể cần đến trong những bước ngoặt của cuộc đời. Hai nhỏ, bạn như cân, Ngài Hiền Nhân dạy, khi để một vật nặng lên thì đầu cân sẽ gục xuống, để vật nhẹ thì đầu phỏng lên, có qua lại thì cung kính nhau, không qua lại thì khi dễ nhau. Quan hệ tình bạn này đỡ hơn là tình bạn một, nhưng vẫn nằm trong quan hệ là lợi dụng nhau thôi. Lúc nào cần á thì ta hễ cái tình thân, tình thâm. Lúc nào không cần á thì phớt lờ. Khi nào có chuyện á thì đến nhờ vả, nhờ một cách rất là chân tình. Khi chuyện xong rồi đó thì giả vờ như chưa từng có bất cứ một chuyện gì xảy ra. Giống như là cái quả cân, vật nặng á thì gục đầu xuống, vật nhẹ đó thì võng đầu lên. Đang khi tình bạn á là một sự đồng hành, cả hai cùng nâng đỡ, cùng cất bước, chia sẻ những ngọt mùi khó khăn để cả hai cùng được lợi lạc. Đằng này đó, người bạn lợi dụng chỉ biết nhìn thấy quyền lợi của mình và khai thác người còn lại bất cứ cái gì mà mình có thể khai thác được, bất chấp đến tình cảm, thời gian, công sức, trợ giúp mà người bạn kia đã hỗ trợ cho ta trong nhiều bước ngoặt của cuộc sống. Loại tình bạn như cân như thế không thể tồn tại lâu dài. Chê ghét bạn, lợi dụng bạn, ăn hiếp bạn, hoặc là khi cần thì mới đến, thì trước sau gì cũng bị người còn lại phát hiện. Ba nhỏ, bạn như núi, Ngài Hiền Nhân dạy, hòn núi vàng, loài chim tụ về, lông cánh được chói màu vàng rực theo. Kết bạn cũng như thế, khi sang thì sang với nhau, khi vui thì vui cùng nhau, khi buồn thì nâng đỡ và giúp đỡ nhau. Hình ảnh núi vàng tạo ra sự tương phản ánh vàng đối với các loài chim thú và con người đang đứng trên nó hoặc là ở bên cạnh nó. Cộng hưởng về tình bạn trong tương quan hai chiều bao giờ cũng có, theo công thức gần đèn thì sáng. Nếu bạn đó là loại xấu thì ta sẽ bị đen như mực bởi thói quen, lối sống, hành động và cách ứng xử tiêu cực, có hại cho mình và cho người. Khi thấy rõ được cái cộng hưởng tương tác giữa ta và người, tốt nhất á là chọn đúng bạn. Trong khi chưa tìm được một người bạn chân thành theo nghĩa thiền hữu tri thức, có thể là giúp cho mình có được những tri thức lành, tri thức đạo đức, tri thức nhân quả, tri thức tâm linh sự thực tập để mang lực hạnh phúc, thì theo Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, thà đơn độc một mình không kết bạn người ngu. Ở đây không phải là sự ích kỷ, mà mình biết rất rõ rằng là ta chưa đủ sức để chuyển hóa một người xấu, thì việc giao du với họ chỉ làm cho hai người cùng xấu, một kẻ đã xấu trước và mình là kẻ sẽ bị xấu sau. Không phải là bác sĩ mà thích làm nghề chữa bệnh sẽ làm cho bệnh nhân chết sớm hơn. Chưa có thể tự bơi một mình, đè bồng thêm người khác thì sự chết đuối diễn ra nhanh hơn. Do đó lòng từ bi và tâm cao cả cần phải đặt đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng tình huống. Lời lạc mới có. Nhiệt tình mà thiếu phương pháp, không phù hợp với kiến thức, chỉ mang lại những hậu quả xấu cho người được mình quan tâm. Do đó cần phải có cái mối quan hệ hai chiều trong các bước ngoặt thuận và nghịch, thành công và thất bại, lên hương và xuống chó. Đôi bạn chân tình đó vẫn bên cạnh nhau, sát cánh nhau. Lúc còn hàng di thì sống với nhau chân thật. Khi có cơ hội thăng tiến, quan chức cao, bổng lộc đầy, thì tình bạn đó cũng hề bị sứt mẻ. Giữ được tấm chân tình trong tình bạn như thế không phải là chuyện dễ. 4. Kết bạn như đất. Thì nhân dạy, tất cả mọi vật đều nương và dựa vào đất mà sinh. Làm bạn để nuôi dưỡng, ủng hộ, ăn hậu với nhau không quên là điều rất cần thiết. Trong 4 loài bạn vừa nêu, loại cuối cùng này là cần thiết nhất, an toàn nhất và mang lại giá trị lợi lạc nhất. Nếu ta trở thành là quả địa cầu của một người bạn tốt, người đó sẽ có cơ hội phát triển và thành công trong các nỗ lực chân chính. Ta như là nền tảng nâng đỡ, hỗ trợ những thứ cần thiết. Và nhờ những hỗ trợ cần thiết như là đất, nuôi dưỡng các tố chất cho cây, các loại cây được tươi mát, xanh sôi, nảy nở, kết hoa, xanh trái. Do đó giúp bạn phải giúp đúng cách, không nên mù quáng, không nên chiều theo bạn nếu các đòi hỏi đó là sai, vi phạm luật pháp, trái với đạo đức. Và cũng cần phải nói thẳng với bạn nếu bạn đang sống và rơi vào các thói quen tiêu cực. Mít lòng trong tình huống này có thể xảy ra, nhưng vì lâu về dài nó sẽ giúp cho người bạn chúng ta nhận diện ra được lối sống của họ là cần phải thay đổi. Hiếm khi ta gặp được và sống chung được với những người bạn chân thành như vừa nêu, bao giờ cũng có tâm là nuôi dưỡng, ủng hộ, sống có hậu, không quên ân tình. Và để làm được người bạn như vậy đó, thì mỗi người cần phải có được kiến thức lành, tri thức Phật pháp vững, đời sống với những phẩm chất cao quý, và xem mình đó, với người đó, như là thể tay chân. Cho nên tất cả các hành động của chúng ta nếu không trực tiếp làm lợi lạc cho ai thì cũng không gián tiếp gây lại bất kỳ một phương hại gì. Huống hồ người bạn chân thành luôn luôn có tâm tử tế. Do đó lời nói, việc làm, kiến thức, sự chia sẻ, truyền nghề, giúp đỡ của họ đó chắc chắn là nó sẽ nâng đỡ cho những người cùng kết bạn. Đôi lúc vì tình thân có nhiều người đã không dám nói, nhắc nhở, góp ý, chỉ điểm những hành động sai phạm với luật pháp của một người bạn thân. Kết quả là đó, sự đồng lõa hoặc là chiều theo ý bạn sẽ dẫn đến tình trạng cả hai bị vướng vào vòng lao lý. Còn trong luật Đức Phật dạy, khi phát hiện ra một người đồng học, đồng tu có những yếu kém về đạo đức, yếu kém về tri thức, yếu kém về lối sống, thì cần phải mạnh dạn góp ý cho người đó vượt qua. Ai biết mà không góp ý, không báo cho tập thể tăng thì bị vi phạm giới luật. Tại vì đó là lối sống chỉ biết một mình. Lối sống đó có thể là không làm phiền ai, nhưng cũng không thể giúp cho ai được hạnh phúc. Người tại gia nếu học theo những quy định mà Đức Phật dành cho người xuất gia đó, có thể sẽ hỗ trợ cho người thân, chứ nhất là bà con, rồi bạn bè, làng xóm, sống ngày càng tốt đẹp hơn. Vấn đề 2, 4 hạng người không nên tin. Sau khi nghe hiền nhân trình bày về 4 loại bạn, vua thưa với hiền nhân rằng: do vì trí của trẫm còn hạn hẹp, tin theo lời tà xỉm, cho nên đã không cư xử đúng mực đối với ngài. Mong ngài hãy bỏ qua, ở lại hỗ trợ trẫm cùng trị nước an dân. Hiền nhân nhân đó trình bày với nhà vua: một bậc trí cần có 4 điều không nên tin. 4 điều đó liên hệ đến 4 loại người sau đây. Một, nhỏ, bạn tà quỷ. Đó là những người bạn có lối sống tiêu cực, thói quen tiêu cực, hành động tiêu cực, lời nói và ứng xử đó không bao giờ phù hợp với luật pháp, đạo đức. Họ chỉ biết cái quyền lợi cá nhân, sẵn sàng chà đạp người khác để vươn lên, bất chấp mọi thủ đoạn, lời nói và việc làm trước sau bất nhất, và đẩy những người thân đó vào tình huống khốn cùng, khổ đau. Họ như là một người quỷ trang, và do đó sống với họ một ngày nào là mang theo nỗi đau một ngày đó. Cho nên hãy sáng suốt, không nên tin bất cứ hành động nào, lời hứa gì của những loại bạn tà quỷ như vừa nêu. Ví dụ chơi với bạn nghiện cờ bạc, cá độ, đá cá, đá gà, việc họ hứa mượn tiền trả đúng thời điểm sẽ không bao giờ thực hiện được. Đừng nên dạy dột mà tin theo, vì lòng tham đã làm cho những người như thế bị quán gà, mê mờ, và càng lúc lúc vào trong con đường đốt cháy tiền vào những mục đích không có giá trị. Do đó tin theo lời hứa của họ, giúp đỡ họ, chỉ làm cho cả hai cùng bị khốn đốn. Một người chuyên môn lừa đảo, sống giả dối, việc tin vào những lời hứa của họ cũng dẫn đến các hậu quả xấu. Không lừa được những người dưng, thiếu tiền xài, những kẻ tà quỷ sẽ lừa những người thân. Hạ tuần tháng 6 năm 2012, báo chí đã đưa rất nhiều tin: con giết cha mẹ vì thiếu nợ do chơi bài, xin cha mẹ không cho tiền. Người làm giết chủ nhân chỉ vì muốn có tiền tiêu phí và chạy đua về ăn chơi với những người bạn. Mùa bóng đá châu Âu trôi qua, biết bao nhiêu người tự tử, trắng tay, mất hạnh phúc vợ chồng và bỏ lơ những người thân chỉ vì đam mê trái bóng và cá cược theo thắng và thua của các đội. Tình người đã bị chà đạp cứ mỗi khi có một sự kiện toàn cầu đó diễn ra, tai nạn giao thông tăng lên, nạn cờ bạc diễn ra nhiều hơn, lối sống con người bị xáo trộn và nhiều cái tổn thất khác diễn ra đây đó khắp nơi. Khi mình biết được những người chỉ biết lợi dụng người khác mà còn tin họ, rồi tùy thuận tới họ, thì không thể nào có được hạnh phúc. Hai nhỏ, không nên tin bề tôi nịnh xỉm. Người có tinh thần chắc trực thì không có tấu trình nhiều với cấp trên và không có nói xấu về người khác, tìm cơ hội để đóng góp, tìm công việc để làm thì thật nhiều nhưng kể công thì không có. Do đó không làm cho các thành phần sếp lãnh đạo họ có cảm giác rằng họ là người có công. Đang khi kẻ dè xỉm không làm thì báo cáo là có làm, làm ít thì kể thật nhiều, hoặc là giật công cướp công của người khác. Người lãnh đạo và làm lớn thiếu chiều sâu dễ dàng bị những kẻ dè xỉm qua mặt và làm xáo trộn tất cả các mối quan hệ giữa người sếp đó với các đối tác còn lại. Cho nên nghe và tin theo những lời dè xỉm, ta sẽ đóng bít cửa ngõ trong các quan hệ thân thiết giữa mình và nhiều người. Cho nên tốt nhất cần phải có lý trí, sự sáng suốt, phán đoán, đánh giá đâu là đúng và sai, đâu là người tốt, kẻ xấu. Không nghe một chiều, không quyết định trên việc nghe một chiều, nhất là những lời sàm đốc, để không gây nỗi hàm oan và mất tín tâm của những người đã có quá trình công lao, đóng góp, phụng sự, giúp đỡ, hỗ trợ. Ba nhỏ, không nên tin vợ hoặc chồng yêu nghiệt. Rất nhiều người thành công trong chính trường, trong quân sự, trong các quan hệ xã hội, nhưng về nhà thì thất bại hoàn toàn với người bạn đời của mình bởi tính cách quái gở của người ấy. Thói hư tật xấu của người bạn đời sẽ làm cho người còn lại thất điên bát đảo, tạo ra tiền và danh dự ở bên ngoài rất dễ, nhưng hỗ trợ giúp cho người thân nên người là điều rất khó. Bụt nhà không thiên là tâm lý thông thường có thể xuất hiện với bất kỳ ai. Do đó khi phải sống chung với người vợ hoặc chồng yêu nghiệt, phá tài, phá sản, phá của, đua đòi, dựa dẫm, ăn chơi, phải thật sự khôn khéo thì mới có thể giúp cho người đó được hồi đầu. Không mạnh dạn chiều theo mọi thứ sẽ làm cho người đó ngày càng hư đốn nhiều hơn, vừa phải tốn tiền, vừa phải khổ đau, lại đồng thời đó gieo cái cộng nghiệp đồng lõa với những người xấu đó. Nên sống với người vợ hay chồng hư đốn, phạm luật pháp, phạm lương tâm, thiếu trách nhiệm, còn làm những chuyện tà vậy, khuyên lơn, ngăn cản, hỗ trợ nâng đỡ cho người đó tiến bộ mà đường nào tật đấy, thói nào chứng nấy, thì tốt nhất hãy mạnh dạn chia tay. Chứ mà không đó, chấp chứa và sống chung với người như vậy, không khéo ta sẽ gieo rất nhiều các nghiệp đồng lõa. Và về nhân quả, nỗi khổ niềm đau cũng không thể buông tha ta. Bốn nhỏ, không nên tin con bất hiếu. Con bất hiếu là có những lối cư xử, lời nói và việc làm cho cha mẹ và người thân đau lòng, khóc lóc, bi lụy, khổ sở, tai tiếng với xã hội, mất uy tín với cuộc đời. Làm cha mẹ mà còn tin vào những lời nói của những đứa con bất hiếu như thế là thiếu khôn ngoan. Còn cái bất hiếu đó, thì có tiền thì đi chơi, hưởng thụ, cặp kè, cặp bạn, chứng tỏ là ta đây. Khi khổ đau, quỵ lụy thì quay trở về nhà, hứa hẹn đủ điều về sự thay đổi để tiếp tục làm nư và làm tiền cha mẹ và người thân. Do đó bao che cho con cái hư đốn đó và tin tưởng những lời hứa đó sẽ làm cho gia đình ngày càng khổ đau nhiều hơn. Nếu con cái dướng vào các đường dây mua bán ma túy, trồng trọt ma túy hay là sử dụng ma túy, tốt nhất sau khi nỗ lực cảnh báo và hướng dẫn hồi đầu không thành công, hãy báo các cơ quan công an chức năng để cho họ làm công việc giáo dục tập trung những người đã bị thói hư xấu làm cho hư tính cách. Nuôi dưỡng, bao che trong tình huống này chỉ làm cho thói hư tật xấu của con cái ngày càng trở nên nguy hại hơn. Hãy xem các đứa con hư mà không có thái độ hồi đầu giống như là các mục nhọt và những cái mục ghẻ đau trên cơ thể, không mạnh dạn giải phẫu đi thì ta không thể nào có được hạnh phúc, thậm chí đó mạng sống và cuộc đời của mình sẽ bị rút ngắn hơn bởi sự lớn mạnh và tăng trưởng nhanh chóng của các loại ung mục này. Cắt đi một khối u, dễ duyên máu chảy, đau xót tình thân, cha mẹ và con cái lại càng xót đau nhiều hơn. Nhưng ta đôi lúc không còn cách lựa chọn tốt hơn, đó là phải hợp tác với các cơ quan pháp luật để dùng phương pháp giáo dục cứng rắn giúp cho con cái hư trở nên người tốt. Để làm việc này đó, người tại gia có thể liên tưởng đến hình ảnh Tiêu Diện đại sĩ, còn được gọi là ông Ác trong các chùa. Ông Ác là giáo dục con người bằng phương pháp cứng rắn, đó là luật pháp, là trừng phạt, là sự quyết tâm. Đối lập lại với hình ảnh giáo dục cứng rắn là ngài Hộ Pháp, còn tượng trưng cho ông Thiện, ta dùng lời đạo đức, lời nói năng đỡ, nhỏ nhẹ, phân tích, hướng dẫn. Những người có căn cơ cao dễ dàng tiếp nhận và trở thành người tốt, không bị thối thất về đạo đức. Còn khi phải sống chung với một hoặc nhiều đứa con bất hiếu thì phương pháp cứng mạnh theo phong cách của Tiêu Diệt đại sĩ đôi lúc có kết quả nhiều hơn. Bốn loại người không nên tin đó được ngài Hiền Nhân đúc kết từ một đoạn kinh: bạn tà hại người, tôi nịnh hại triều, vợ chồng yêu nghiệt phá nhà, con bất hiếu hại cả cha mẹ và gia đình. Đó là những điều mà chúng ta cần phải lưu tâm để khi sống chung với những người thân thương bằng hữu không tốt, có tâm vị kỷ, hành động xấu xa, ta biết cách hướng dẫn để giúp họ chuyển được nghiệp và vượt qua khổ đau. Vấn đề 3: tám điều không ưa nhau. Theo Hiền Nhân, trong tương quan giữa mình và người, thỉnh thoảng xuất hiện những tính cách bao gồm lời nói, việc làm cho chúng ta không thể ưa nhau. Nhận diện được những cái biểu hiện như thế, ta khéo léo tự giữ chính mình và làm cho cái căng thẳng giữa hai bên đó trở nên được tháo mở. Do vậy chúng ta không phải gieo nghiệp trực tiếp về những điều xấu, và đồng thời cũng giúp cho đối tác trong quan hệ với ta đó cũng không phải bị kẹt vào những thói hư tật xấu. Một nhỏ, thấy mặt nhau là đổi sắc mặt. Điều này là thể hiện sự không thích, không ưa, ghét bỏ, thù hằn, tị hiềm, không tùy hỷ, và hầu như là có khuynh hướng muốn loại trừ người đối diện để nâng mình lên vị trí độc tôn. Các biểu hiện qua chợ mài, liếc mắt, khạc, nhổ, tàn hắn, xô cửa, đập ghế và những biểu hiện tương tự cho chúng ta biết rằng họ đang xem mình là một chúa ngại Phật. Và trong tình huống này phải khôn ngoan ứng xử, tránh vôi chẳng hộ mặt nào, để giúp cho kẻ xấu không tiếp tục gieo nghiệp xấu và ta không bị kẹp vào cái dòng lẩn quẩn của nghiệp xấu đó. Có bản lĩnh và sức chịu đựng, ta mới có thể ứng xử khôn ngoan trong điềm tĩnh. Hai nhỏ, người khi gặp nhau không thèm liếc ngó, không thẳng thắn, không nhìn vào mặt, cũng là biểu hiện của sự không ưa nhau, đang ghét nhau, khó chịu, bất hòa, căng thẳng và có vấn đề. Do đó chỉ cần cảm nhận được các biểu hiện như vừa nêu, chúng ta nên nỗ lực cải thiện quan hệ bằng cách là phân tích các nguyên nhân chính và phụ. Tại sao vấn đề đó trở nên căng thẳng như thế? Có khi nó có lỗi của mình, có khi có lỗi của người, có khi là một sự hiểu lầm, có khi là bị phá đám, có khi bị cài bẫy, có khi bị ngộ nhận. Chắc chắn là phải có một nguyên do. Sau khi tìm được nguyên do rồi đó, điều chỉnh những cái nguyên nhân dẫn đến tình huống xấu này, thì tự động quan hệ giữa ta và người có vấn đề đó trở nên lành lẹn như ban đầu. Ba nhỏ, lời nói không ôn hòa. Vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, bè bạn, người thân, giữa ta và đối tác, chủ và thợ, chủ lao động và người hợp tác lao động, người lãnh đạo và kẻ thuộc hạ, nếu không ưng nhau, có thể ứng xử bằng những lời nói kém ôn hòa, tức là xúc phạm nhau, thương tổn nhau, chạm tự ái nhau, gây thương tổn về lòng tự trọng của nhau. Tất cả những điều đó làm cho tình thân đó ngày càng rạn nứt và trở nên xấu đi. Thì đó, cố gắng sử dụng lời từ ái, nói nhỏ nhẹ, nói điềm tĩnh, nói vừa phải, chứ không nói tấn công, không nói theo kiểu mình đúng, kẻ khác là sai, không nói theo kiểu quy đổ trách nhiệm, đổ thừa, đổ lỗi, và nói bằng sự cảm thông với hiểu biết và lòng tử tế. Trước sau gì lòng tốt của ta cũng được hiểu đúng và đón nhận. 4. Khi ta nói đúng, làm đúng, ứng xử đúng, nhưng người khác vẫn cho là quấy. Đây là một trong những nguyên nhân cho thấy sự ghét bỏ nhau đã tạo thành thành kiến rồi. Mặc cảm và thành kiến làm cho người ta không thể đánh giá đúng được bản chất của con người đang tiếp xúc với mình. Cho nên dầu cho người tốt có làm việc tốt, nói tốt, ứng xử tốt, giao tế tốt, kẻ có thành kiến cũng cảm nhận là xấu, vì động cơ xấu, mục đích xấu, giả vờ xấu để qua mặt được người tốt. Vì đó, để vượt qua gút mắt này thì cần phải thực tập rũ bỏ thành kiến và mặc cảm. Thành kiến là ta dùng một lăng kính kinh nghiệm trong quá khứ để đánh giá con người ở hiện tại, đang khi tính cách người đó đã thay đổi, thậm chí là tốt đẹp hơn từ lâu rồi. do nhìn với lăng kính đã qua, ta không thể phản ánh đúng được sự vật, sự việc của con người đang hiện tại. Do vậy tạo ra nỗi hào quang là điều khó có thể tránh khỏi. Vì đó cần phải tập thói quen sống chắc trực, ai đúng, ai tốt, ai lành, ai thiện, phải ghi nhận đúng với bản chất của họ, không vì lý do khác biệt quan điểm chính trị, tôn giáo, nhóm xã hội mà ta nói sai, nói ngược về tính cách của một con người, làm cho cộng đồng hiểu lầm và phân biệt đối xử với người tốt. Nhân quả xấu sẽ theo đuổi những kẻ ứng xử tiêu cực như vừa nêu. Năm nhỏ, nghe lời xấu, việc xấu, chuyện xấu thì khởi tâm ham thích. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ tình thân. Những người có khuynh hướng như vừa nêu hội tụ quá nhiều những cái tố chất tiêu cực, cho nên chỉ tiêu hóa và hấp thu được những cái xấu và bất thiện thôi. Đang khi chuyện tốt, người tốt, việc tốt thì không thèm nghe, có nghe thì ngủ gà, ngủ gật. Còn chuyện thị phi, chuyện quấy gỡ, chuyện quầy phố thì nhớ vanh vách và kể lại không sót một điều gì. Các tờ báo lá cải thường khai thác các yếu tố xấu của con người, tạo tình huống giật gân để bán chạy hơn, vì họ biết đánh vào cái tâm lý thích cái xấu, hưởng thụ cái xấu của con người. Cho nên dầu có mua báo nhiều tờ trong một ngày hoặc được tặng miễn phí, ta cũng không nên phí thời gian đọc từ sáng cho đến trưa hoặc từ trưa cho đến chiều, bởi vì không cần thiết phải tiêu thụ quá nhiều các thông tin như vừa nêu. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần điểm báo trong vòng 15 hoặc 30 phút là vừa, liếc mắt coi các cái tích bài nào hấp dẫn và liên hệ đến điều ta cần thì dừng lại đọc, còn bài nào không cần thì lướt qua. Chứ còn suốt ngày mà lo đọc báo, ta sẽ không làm được những việc quan trọng cần làm. Và cũng đừng nên bị nghiện vào những tin xấu được xuất bản trên báo, trên internet, qua email, trên các diễn đàn hoặc là các blog riêng tư. Và tập thói quen thích cái tốt, người tốt, việc tốt và trải nghiệm những điều tốt đó trong cuộc đời của mình ngay khi mình còn khỏe. Sáu nhỏ, nghe lời hưng thịnh, người làm tốt thì không vui. Đây là đối lập, là cái khuynh hướng của điều năm. Hòa bình thế giới, phát triển bền vững, bảo vệ trái đất, ngăn chặn ham nóng toàn cầu, sống như là những cánh hoa đẹp, mang hạnh phúc cho người và cho cộng đồng, thì thường ít được chúng ta quan tâm. Là lúc báo chí hoặc là các cơ quan, các nhân vật lớn khen tặng bằng các bằng khen cho những người làm những nghĩa cử cao thượng, kẻ tiêu cực thường chế giễu, phanh phui, chỉ trích những điểm bất toàn của người đó, hoặc đúng hoặc sai, thậm chí có thể là vu cáo hoàn toàn. Thì nó cho thấy là cái tâm hướng về cái thiện và ca người cái thiện của người tiêu cực là quá kém. Càng khó chịu, khó ưa về người thiện, việc làm, sự tiến bộ và phát triển, ta càng gieo nghiệp khổ đau cho chính mình và gieo nghiệp bất hạnh cho kiếp sau. Hậu quả của những người có lối sống tiêu cực như vừa nêu sẽ là sanh và sống trong những hoàn cảnh rất là chướng tai, gai mắt, nghịch cảnh nhiều hơn là những thuận duyên. bể nhỏ. Thích chơi bai việc tốt đẹp, không ưa thích đã là xấu rồi, chơi bai việc tốt đẹp, người tốt đẹp lại càng xấu hơn. Và điều đó nó dẫn đến nhiều đổ vỡ tình người. Do đó bất luận người tốt thuộc đảng phái nào, khuynh hướng nào, tôn giáo nào, phe cánh nào, tổ chức nào, người tốt cần phải có cái nhìn độc lập và trung thực để đánh giá. Cái gì tốt ta sẵn lòng hợp tác, thậm chí hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành. Cái gì xấu thì ta góp ý xây dựng thay vì là chỉ trích. Khi sự kiện ngày 11 tháng 3 2011 với sóng thần kép để lại cái chết của khoảng 40 mấy ngàn người, các công trình xây dựng bị sụp đổ và hư hoại, rất may mắn đảng lãnh đạo của Nhật Bản lúc đó đã được sự giúp đỡ chưa từng thấy của các đảng phái đối lập. Họ đã hàn gắn tay nhau để kêu gọi thế giới ủng hộ giúp đỡ cho Nhật Bản, mặc dầu đó về nội lực họ có thể tự làm việc đó một cách thành công, mà hiếm có nước nào có được cái nội lực gây dựng lại từ những gì đã mất như là Nhật Bản. 20 mấy năm trước họ đã từng làm việc đó thành công, cũng từ một biến cố động đất. Bây giờ ta đã thấy thành phố Kobe trở thành một thành phố phát triển mạnh dữ bực so với các thành phố của các quốc gia khác. Và những thành phố nằm ở đông bắc của Nhật Bản trong vòng 10 năm tới cũng sẽ vươn mình tương tự. Thay vì phần lớn những người làm chính trị lợi dụng vào những hoàn cảnh ngặt nghèo, thừa nước đục thả câu, tấn công đối phương để hạ bệ uy tín của đối phương, thì những người Nhật Bản nhờ ảnh hưởng lương tâm Phật giáo đã sống với nhau bằng tình người. Đó là những điều càng làm càng học. 8. Tán thành việc ác của người khác. Kẻ xấu thường xúi dục người ác lún lút sâu trên con đường ác, và đó là cách hạ bệ người mình không thích đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất và hiệu quả nhất. Thấy một người làm xấu, không góp ý mà còn khen rằng việc làm đó là có giá trị, làm cho kẻ xấu ngộ nhận rằng mình là một người tốt, cho nên nỗ lực của kẻ xấu đó mang lại nỗi khổ niềm đau cho nhiều người và cho số đông. Và các hành động này đó là tự đóng bít cửa ngõ của tiến bộ, dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Cho nên tốt nhất là không nên đồng lõa, a dua, tán đồng, xúi dục, quan hỷ, vui theo những việc làm xấu, những con người xấu, những chính sách xấu, vì những lý do tế nhị về vấn đề phát biểu và trình bày ý kiến có thể làm thương tổn đến mạng sống của ta. Người tu học Phật có thể chưa có thể phát biểu nên giữ yên lặng. Trong tình huống này, Đức Phật khuyên yên lặng trong thiền định, hay là yên lặng như bậc thánh. Yên lặng trong thiền, người ta chuyển hóa được những cái bức xúc, căng thẳng, khó chịu để tâm mình nó bình ổn, và lấy cái sự cố khổ đau đó làm một cái nguyên nhân để nuôi lớn chí quyền lớn và quyết tâm lớn để ta cải thiện chính mình và hoàn cảnh trong tương lai. Chứ không nên đồng lõa a dua theo kẻ xấu, việc xấu dưới bất kỳ tình huống nào. Sau khi trình bày 8 điều thể hiện sự không ưa nhau và những hành động đó có thể dẫn đến nỗi khổ niềm đau, Ngài Hiền Nhân đã trích dẫn một lời kinh: lỡ đánh chết người, tội ấy có thể dung thứ, dùng tâm độc mưu hại để giết người, tâm niệm ấy không nên gần. Chỉ một tâm niệm đó thôi mình cũng phải tránh xa, huống hồ là những con người có lối sống ác dữ độc như vừa nêu. Gần họ, mạng sống, hạnh phúc, danh dự và những gì chúng ta nỗ lực xây dựng chân chánh bị tổn thất và hủy hoại hồi động hay. Vấn đề 4, 10 cử chỉ sống có hậu. Rõ ràng là sau khi nêu ra 8 điều nên tránh vì đó nó làm tổn thất đạo đức, nguy hại đến hạnh phúc và làm trở ngại sự tiến bộ trong cuộc đời, Ngài Hiền Nhân đã trình bày với nhà vua về 10 lối sống mà nghĩa cử của nó được xem như là hoa đẹp, cần phải nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ để cho nó phát triển hoa trái của hạnh phúc. Một nhỏ, dầu xa nhau hàng vạn dặm vẫn không quên tình thân. Dân gian có câu xa mặt cách lòng, và đối lập lại cái câu đó thì ta kêu gọi việc nuôi dưỡng tình thân là bán bà con xa mua láng giềng gần, để khi tắt lửa chở trời ta có người giúp đỡ, và những người giúp đỡ đó còn quý hơn là người thân huyết thống. Ở xa không hay, nếu có hay biết thì cũng chẳng thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ gì. Xa nhau vì những lý do xã hội hoặc là bất cứ một lý do nào mà vẫn nuôi dưỡng được tình thân, thư từ qua lại, ngày nay thì có điện thoại, có internet, việc nối kết tình thân là không khó khăn lắm. Nuôi dưỡng được tình thân cũ xưa bền bỉ chừng nào, người đó tăng thêm uy tín và giá trị nhân cách sống có hậu chừng ấy. Hai nhỏ, thấy nhau vui mừng và sống chân thật với nhau. Việc giao du tiếp xúc với người khác cốt là để cho người khác được vui, do vậy phải thể hiện sự tương kính, bất luận người đó lớn hay nhỏ, trình độ hay bình dân, có vai trò hay chỉ là một người lê thứ, thì việc sống và ứng xử nhau bằng tình người đó thể hiện sự có hậu và là người sống có tình. Không ai có thể đoán trước tương lai của mình ra sao, từ vai trò voi xuống chó, từ quan chức trở thành người bình thường, từ kẻ có công trở thành kẻ có tội, từ một người giàu cực đỉnh trở thành một kẻ ăn xin, đã từng xảy ra trong lịch sử của loài người. Cho nên khi còn sống, khi còn khỏe, gặp nhau thì thể hiện sự vui mừng, nâng đỡ, hung đúc để cho cái tình người được phát triển. Sống được như thế thì sau này có bị sa cơ thất phận, tình người đó vẫn tiếp tục được diễn ra. Ba nhỏ, có món ngon vặt lạ biết san sẻ cho nhau. Là vợ chồng mà mỗi người có tài khoản riêng, thủ riêng, không có tinh thần san sẻ thì khó được hạnh phúc. Là người thân của nhau mà bên nào cũng thủ, và thói quen đó là cân đo tính điếm, thì không thể nào sống hạnh phúc với nhau được. Là tình bạn mà chỉ biết chơi gác chứ không hề biết giúp đỡ thì cũng không thể nào nuôi lớn được tình thân. Cho đó chia ngọt sẻ bùi là tiêu chí tốt trong tương quan xã hội, có qua phải có lại, chứ không nên lợi dụng ai. Giúp ai một cái gì thì không cần phải nhớ ơn và buộc người khác phải đền ơn. Khi thọ nhận ai giúp đỡ một cái gì thì không nên quên và ứng xử bội bạc. đó là sự san sẻ và nhường nhịn lẫn nhau. Có được một kiến thức hay thì chia sẻ nó với những người thân. Rất nhiều người Phật tử làm được những việc này. Khi xem một băng giảng hay, một quyển kinh, một quyển sách Phật có nội dung tốt, lan truyền, góp phần ấn tống, phổ biến cho người thân. Công việc đó thì diễn ra phần lớn ở các chùa, vào những dịp tụng kinh, các lễ hội dân hóa, các Phật tử thường mang băng, sách, đĩa để tặng biếu miễn phí cho người khác. Đó là biết san sẻ và chăm sóc tình thân. Bố nhỏ, khi nói lỡ lời đừng chấp trách nhau. Đó là người có hiểu biết và cảm thông. Giận quá mất khôn và si quá đó, cho nên nó tạo ra nỗi đau, nỗi khổ cho kẻ khác. Thay vì giận, trách, hờn, người đã có những lời nói ứng xử tiêu cực, theo tinh thần Phật dạy đó, ta nên cảm thông và biết rõ là họ đang bị tham sân si chi phối. Ai bị tham sân si phối đều có thể có những lối ứng xử giống nhau. Do đó không nên chấp trước họ, cũng không nên giận họ, không nên trả thù họ, mà hãy nỗ lực tìm cơ hội thích đáng để giúp cho kẻ phát ngôn tiêu cực vượt qua được thói quen xấu này. Chấp nhau dẫn đến giận dai, mà giận dai nào đó cũng dẫn đến tổn thất hạnh phúc trước nhất là mình, và gây phương hại đến quan hệ xã hội của nhau. Từ lúc có tình thân thương, ta đã gây dựng vài chục năm, vài năm, nó chỉ một vài lời nói khi rượu vào, khi mất ngủ, khi căng thẳng, khi nhiều việc, khi hiểu lầm, khi bị ngộ nhận, ta đã đành lòng phá hoại hết tất cả những giá trị cao quý hay sao? Cho nên cố gắng nhẫn nhịn và biết suy nghĩ lại để không làm cho người nói xấu bị mặc cảm mà xa lánh ta vĩnh viễn. Và khi họ biết nhận lỗi, xin lỗi thì cũng nên rộng lượng thứ tha. Thậm chí nếu có nhiều người tự ái cao, không biết nhận và xin lỗi, cũng đừng vì thế mà chấp. Năm nhỏ, nghe biết điều lành, khởi tâm hoan hỷ. Đây là thái độ cầu tiến, hướng đến đạo đức, biết quý trọng những giá trị thanh cao, phẩm chất tốt. Cho nên đó là nền tảng quan trọng dẫn đến sự phát triển nhân cách. Ai có được tố chất này sẽ dễ dàng đắc nhân tâm, cho nên họ hiếm khi có kẻ thù. Cái hay, cái tốt, thành công, giá trị và hạnh phúc của người sẽ được người loại này đó cảm thấy vui vẻ và tùy hỷ, cho nên họ mở rộng cánh cửa đón tình bạn vào và nỗ lực để vượt qua hận thù, quan trái gút mắt nếu có. Sáu nhỏ, thấy việc dữ của bạn dám đem lời trung chính mà can gián, tức là chơi với ai mà biết người đó có lời xấu, hành động xấu, thói quen xấu và việc làm xấu, thì cần phải khôn khéo giúp đỡ can ngăn bằng mọi cách để cho cái xấu đó không được lớn rộng. Vì dĩ nhiên khi làm công tác can ngăn á, dễ bị vạ lây, dễ bị miễn văn chúng. Phải chấp nhận các tình huống xấu có thể xảy ra. Người có động cơ tốt này sẽ không nổi đóa hay là giận tức khi người xấu được giúp đỡ, mà còn có những phản ứng gọi là chửi bới, thậm chí đánh đập. Nhờ đó lòng kiên nhẫn có cơ hội giúp cho kẻ xấu nhận diện được việc xấu và từ bỏ thói quen xấu. Bảy nhỏ, làm được những việc khó làm. Việc khó làm ở đây bao gồm những việc tốt, những việc liên hệ đến đạo đức và tâm linh, những việc từ thiện xã hội, những việc cúp đề, cứu đề, giúp người, những việc mang tính vị tha, vô ngã, những việc đòi hỏi đến nỗ lực, kiên trì, bền bỉ, những việc cần có bản lĩnh để vượt qua các thách đố, những việc nó đòi hỏi chúng ta phải sáng suốt để tìm ra được cái gốc và vượt qua những bế tắc và khó khăn. Ai làm được những việc khó làm như thế này là đáng được tán dương, và người đó đó có thể sống ở bất cứ mảnh đất nào trong bất kỳ một điều kiện gì, và do vậy đó cái độ bền của họ trong đời sống là được đảm bảo. Cho nên kết giao với những người có bản lĩnh như vừa nêu, ta học được rất nhiều các bài học quý, phần lớn là các bài học thực tế. Tám nhỏ: không đem chuyện riêng nói với người. Đây là thói quen giúp cho chúng ta nuôi lớn chiều sâu và đời sống nội tỉnh. Những người ruột để ngoài da đó không giữ được bất cứ một bí mật nào. Nói việc cá nhân, việc riêng, việc quan trọng của mình và của người cho những người như thế thì chỉ mang họa vào thân chứ không lợi ích gì. Cho nên người có chiều sâu đó nói những việc cần nói và nói đúng người cần nghe. Phần lớn người nghe sẽ không giúp được cho ta cái gì, thậm chí chỉ là ý kiến hay cũng chưa chắc đã có. Cho nên phải chọn người biết nghe, có kiến thức, có tinh thần nâng đỡ, thì có thể giúp cho chúng ta thoát ra được một cái nghịch cảnh nào đó, thì việc chia sẻ đó sẽ mang lại hạnh phúc. Thì gặp ai cũng tâm sự, giải bài, nhỏ to, từ chuyện trong nhà cho đến chuyện ngoài phố. Chẳng những ta làm cho vấn đề nó rối lên, mặt khác đó còn làm cho vấn đề này khổ đau liên lụy đến những người nghe. Người nói có thể giải tỏa được cái ức chế tâm lý. Người nghe mà nếu không biết cách tháo mở đó, sẽ chứa đựng hết tất cả những nỗi đau này. Các bệnh nhân tâm thần truyền cái cộng hưởng tâm thần cho y tá, cho điều dưỡng, cho các bác sĩ điều trị họ. Cho nên những thành phần làm việc trong các bệnh viện tâm thần, nếu không giải tỏa và không có nghệ thuật để giải tỏa nỗi khổ, niềm đau, sự mát, sự bất bình thường của những người bệnh nhân tâm thần mà mình tiếp xúc, thì ít nhiều gì những người đó cũng có những vấn đề về tâm lý, về thần kinh, về tâm thần. Nghe quá nhiều chuyện nỗi khổ, niềm đau của người khác, mình cũng khổ theo, cũng bị vướng gạt theo. Cho nên nếu ta không phải là nhà tư vấn thì không nên nhiệt tình đến độ là suốt ngày chỉ nghe những chuyện khổ, chuyện đau của người khác. Và là người Phật tử chân chính đó, thì nghe người khác than giảng nỗi khổ niềm đau của họ, biết cách hướng dẫn họ nói ngắn gọn vào trọng tâm, sau đó chúng ta tìm giải pháp để tư vấn họ. Chứ phải họ nói giờ tôi đang khổ lắm, tôi cần chị, anh nghe tôi trong vòng 2 tiếng, nhiệt tình quá nghe theo cả hai cùng khổ. Thế bởi vì khi kể cái khổ nó được hâm nóng lại thêm lần. Vấn đề không phải là nghe lại sự kiện khổ, mà là tìm giải pháp để giải quyết khổ. Mà người khổ thì không thích như thế. Đến lúc là họ khổ lâu quá rồi họ nghiện cái khổ nữa. Không kể cái khổ cho người khác là chịu không nổi. Kể hết người này, rồi kể người khác, kể đầu làng, kể giữa xóm, đi đâu cũng thể, đi đâu cũng than. Mà tìm giải pháp thì chẳng chịu tìm, nghe người ta đưa ra giải pháp thì cũng chẳng làm theo. Thì những người nghiện khổ và sống bằng thực phẩm khổ như thế là một bất hạnh lớn. Ta không nên tiếp tay cho cái cơn nghiện khổ, nghe việc khổ, kể việc khổ đó tiếp tục được sống dài, sống dài, sống dở. Trong quan hệ vợ chồng mà kể chuyện riêng của mình trong quá khứ đó là một dạy dột. Cái này nó không thể liên hệ đến cái việc là chân thật hay không chân thật. Thì Đức Phật dạy quá khứ hay khép lại, khép lại để chúng ta không phải sống với nó thêm một lần nào nữa. Có nhiều người tâm ý nhỏ hẹp á, biết về cái xấu trong quá khứ của người mình thương. Lúc đang yêu nhau thì họ có thể bỏ qua hết. Khi có một cái gút mắt nào đó, họ sẽ bới lông tìm vết, nối kết các sự kiện, sự hoài nghi, lòng khinh thường trỗi dậy làm cho nỗi đau gia tăng gấp bội. Nên tốt nhất đó, chỉ chia sẻ với những chuyên gia, những người có khả năng tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, chứ không nói cho người đại trà. Chính nhỏ khi gặp việc bối rối, nỗ lực giải quyết cho nhau, đó là sống có hậu. Lúc thuận lợi thì mình đến để chia vui, để ăn ké vui, để hưởng thụ cái vui chung. Còn khi người ta có vấn đề, gặp trở ngại, cần mình chia sẻ thời gian, nâng đỡ tinh thần, tư vấn cho giải pháp, thì người xấu thường viện các lý do: tôi đang bận, kẹt, trở ngại, thiếu điều kiện, và chùn nhanh chóng. Đó là sống không có tình nghĩa. Trong quan hệ thân thích á, cái nỗi đau của người khác cũng ít nhiều liên hệ đến nỗi đau bản thân và ngược lại. Nếu trong loài thú, ngựa được xem là loài một con đau cả tàu bỏ cỏ, thể hiện cái tình thân thương, thì trong loài người, nhân cách và đời sống xã hội cao hơn cần phải biết thể hiện sự quan tâm đúng hơn và kịp lúc kịp thời hơn. Những người đang bị rơi vào trầm cảm ấy, thì thường họ có lối ứng xử ngược với cái cá tính thông thường. Ví dụ người có thói quen nói nhiều hàng ngày, khi bị trầm cảm sẽ ít nói lại, và đó là dấu hiệu cầu cứu. Biết và phát hiện ra những dấu hiệu như vừa nêu, phải lập tức hỗ trợ tâm lý tinh thần, nâng đỡ, nói chuyện, rủ đi chơi, để tháo mở cái nỗi đau đang thầm kín và chứa đựng đè nén bên trong. Chậm trễ có thể làm cho người đó tự vẫn chết. Người bình thường ít nói, khựng răng cũng không phát biểu, thì khi bị trầm cảm là họ lại có thói quen nói nhiều hơn. Đó là cái đối nghịch về tâm lý. Và cũng nhờ cái đối nghịch này đó mà các nhà tâm lý học gợi cho chúng ta, với tư cách là những người thân, đừng bỏ lỡ cơ hội giúp người thân trong tình huống cần giúp. Một kiến thức, một lời tư vấn, một thời gian ngắn, một gói bằng đói thì no, một gói khi đói bằng một miếng khi đói bằng gói khi no, có giá trị rất lớn trong những tình huống ngặt nghèo. Có nhiều người nghĩ rằng là người thân của mình giả vờ đóng kịch, và nghĩ rằng là họ có đủ sức để vượt qua, hoặc là mình đang tỉ hiềm với họ nên ghét họ và để cho họ chìm vào nỗi đau. Không may đó, cái chết có thể xảy ra, nỗi ân hận dai dứt có thể đeo bám chúng ta suốt cả cuộc đời. Cho nên khi giúp ai được thì nên giúp, khi nỗ lực hỗ trợ cho ai để người đó thoát được khổ thì đừng nên tiếc lời, tiếc kiến thức, tiếc thời gian. Đó là những việc cần làm, và việc làm đó là có giá trị. Mười nhỏ: đến lúc nghèo khổ thì không nên rời bỏ nhau. Đây dĩ nhiên nó là một cái chứng minh cho lối sống có hậu này. Giàu đến với nhau dễ lắm, quan to, chức lớn, vị thế xã hội cao tạo cho chúng ta mối quan hệ xã hội rộng và nhiều là điều tất yếu. Lễ tang cha, mẹ, vợ, chồng, người thân của một nhân vật nổi tiếng thường kéo theo sự đi điếu, rồi chia buồn của rất nhiều người. Họ đến không phải vì người chết, mà đến vì cái tương quan với người còn sống, là bạn thân hay là có quan hệ với họ. Trong khi người quan trọng, có uy tín, có tầm dốc, sống liêm khiết á, mà nếu như người thân của họ đều là những người bình thường, thì khi họ qua đời đó, cái việc đi kính viếng chia buồn nó lại ít hơn là người thân còn sống của một người chết, mà người chết đó là một người bình thường. Điều đó cho thấy quan hệ của con người đó, ít nhiều gì cũng mang tính điều kiện, cũng khó trách được. Lời kinh dạy đó là trong lúc hàng di vẫn giữ vững được tình thân, tình người thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Ai sống có tình có nghĩa như thế đó thì sau này có bị gặp những khó khăn thì kẻ dưới trướng, người hợp tác vẫn quý trọng và kính nể. Hai câu thơ còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết tiền hết bạc hết ông tôi đó, dựa vào kinh Hiền Nhân á, hãy nên tự xét lại mình. Lúc mình giàu sang phú quý, có vai trò, có vị thế, nếu ta sống thiếu tình người đó, thì lúc mà xa cơ lỡ vận á, đó là cái cơ hội quý cho người khác trả đũa trả thù. Thay vì trách người hận đời thì tốt nhất hãy đánh giá lại cái quan hệ của mình với người khác, lối ứng xử và tâm đức của mình có dành cho người đủ chưa. Phần lớn là chưa đủ. Học theo đạo đức ứng xử của Phật giáo, ta sẽ có thói quen đó là nhìn lại chính mình nhiều hơn, soi gương nhân cách nhiều hơn để hoàn thiện các phẩm chất cao quý. Nhờ đó trong bất kỳ một biến cố nào, ta đủ bản lãnh bình tĩnh để vượt qua. Các khó khăn đôi lúc trở thành là những dữ liệu để giúp cho ta thành công nhiều hơn và tạo cái thành công đó có giá trị lâu dài. Nhìn chung 10 lối ứng xử có hậu như vừa nêu sẽ làm giàu nhân cách một con người, và đó có thể như là những thước đo tình người rất là thiết thực và cũng rất là có giá trị. Nói tóm lại, khi nắm rõ được 4 loại bạn, thấy rõ được 4 loại người không nên tin, 8 điều dẫn đến tình trạng hiềm hận nhau, người tu học Phật cần phải biết tự hoàn chỉnh nhân cách. Đó là lối sống trao dồi 10 cử chỉ có hậu. Nhờ sống có hậu trước cũng như là sau, giữ được tinh thần của một người cao quý, đi đến đâu ta cũng đều được mọi người quý trọng trên nền tảng đất nhân tâm. Và cuộc đời của những người sống có đạo đức và có hậu như vậy sẽ là tấm gương chói sáng cho những người khác noi theo. Thì đó là nội dung chính của bài kinh. Hôm nay trên bàn không có câu hỏi nào, có lẽ những người mà thường đặt câu hỏi bữa nay vắng. Thế bây giờ chúng ta thay đổi bằng cách là đặt câu hỏi trực tiếp. Ai có bất kỳ thắc mắc nào thì có thể nêu ra. Dạ, kính mời. Chúng tôi xin lập lại câu hỏi vì người nói không có loa, xin lỗi, không có micro đó. Trong 5 điều đạo đức Phật dạy có lời dạy là bảo vệ sự sống, không được giết hại. Đang khi trong nhà đó thì có gián, mũi, ruồi, kiến, riệp, chí, rặn. Nếu không giết chúng á, thì an toàn thực phẩm, sức khỏe, thậm chí là tuổi thọ con người bị thách đố. Còn giết chúng á, thì bị gieo nghiệp. Vậy phải ứng xử thế nào? Nó có hai cách giải quyết vấn đề: giải quyết chữa lửa và giải quyết lâu dài. Giải quyết chữa lửa đó, con người có khuynh hướng là mua các dụng cụ y khoa để diệt mùi, diệt ruồi, diệt mũi, diệt kiến, diệt gián, diệt các côn trùng trong gia đình, để đảm bảo những giá trị sự sống và sức khỏe của bản thân cũng như những người thân. Việc diệt đó là nhất thời, nhưng mà nghiệp chắc chắn là có. Giải pháp lâu dài đó, đó là vệ sinh phòng ốc, nhà cửa, nơi chúng ta đang sống một cách thường xuyên và sạch sẽ, thì không có cơ hội cho những loài đó sản sinh, tồn tại và phát triển. Như vậy, nếu cần phải tạo nghiệp có một lần, ta sẽ có một cái quãng đời còn lại sống trong bình an. Gián có là do vệ sinh ống cống mà nước không được sạch. Chuột cống có là cũng do nước ở trong nhà, cống trong nhà chưa thông. Kiến là do vì nhà ở những cái góc tường, vách tường đó có những cái lỗ đất và sự ẩm thấp quá nhiều. Ruồi là vì vệ sinh thực phẩm không sạch. Mũi cũng ít nhiều liên hệ đến việc ta không giữ gìn nước tốt, để các ly nước, chậu nước, ao nước trong tình trạng là mở, thay vì phải đậy nắp lại cho an toàn. Do đó cố gắng cập nhật các kiến thức y khoa và yêu cầu các thành viên trong gia đình tôn trọng lối sống an toàn đó, thì ta không tạo điều kiện cho những loại này tồn tại và phát triển trong nhà của mình, thì mình khỏi phải đối diện với cái nghiệp sát, dầu là rất bất đắc dĩ. Trong điều đạo đức thứ nhất của người tại gia, chủ yếu là không được giết người, nhằm góp phần bảo vệ hòa bình, thương yêu sự sống và mở rộng lòng từ bi đối với các loài động vật nói chung. Do đó người tại gia đó cố gắng giữ càng nhiều càng tốt, giữ nhiều là ăn chay trường, và tránh những tình trạng tạo điều kiện cho chúng được sanh sôi nảy nở trong gia đình của mình. Tất cả những điều đó là có thể làm được. Cái phòng của tôi ở tại chùa Giác Ngộ, cửa sổ thì mở suốt ngày, cửa sổ trước, cửa sổ sau cũng mở suốt ngày. Mặc dầu trong phòng á là không đến nỗi dơ, nhưng mà chuột ở những nhà xung quanh chùa đó vẫn có, cho nên chúng vào thường xuyên. Thỉnh thoảng phải mua cái lồng chuột, cái bẫy chuột á, và để các cái mồi bẫy vào bên trong. Khi chúng bị dướng bẫy thì chúng tôi thường để một cái bao bố ở ngay cái miệng bẫy, mở cái cửa bẫy ra thì chuột nhảy vào trong cái bao, cái mình cuột lại đem tới một cái nơi xa, thiệt xa, thả nó ra khỏi phải mang nghiệp giết, và nó không tiếp tục phá được sách vở trong phòng để ngổ ngang. Cũng là cái cách mà mình hạn chế nghiệp giết thôi. Nó hơi mất thời giờ chút xíu, nhưng mà mình khỏi phải trả cái nghiệp giết những con vật không cần giết. Thì đó là những cái gợi ý để chúng ta có thể tham khảo, và nếu chịu khó thì ta tìm ra những cách khôn ngoan để không phải gieo những nghiệp không cần thiết. Xin điều câu hỏi khác. Tớ trị gì? À, câu hỏi là xin thầy chỉ dạy phương pháp thiền đơn giản có thể đối trị được bệnh quan tưởng và lo ra. Thứ nhất á, phải thừa nhận rằng là bệnh quan tưởng á, nó không phải về thái độ nhận thức, mà nó là sự trục trặc của bộ não, nó là những rối loạn tâm thần. Có một số loại quan tưởng sau đây. Quan tưởng liên hệ đến con mắt, làm cho người bị bệnh á, có cảm giác rằng mình thấy được ma, thấy được các con vật xấu đang hành hung mình, đang đòi giết mình, đang đòi mạng mình, đang phá hoại mình, cho nên rơi vào trạng thái khủng hoảng sợ hãi, đôi lúc là bỏ chạy, ẩn núp trong bóng tối, chùm mền, chùm cổ hay là đào úc sau cái cửa. Một hai tiếng sau thì bớt đi cái tình trạng lo sợ đó, mới quay trở về lại cái chỗ mình đang sống hay là cái giường mình đang nằm ngủ. Đó là một trong những loại quan tưởng nặng cần phải điều trị. Quan tưởng hai là liên hệ đến rối loạn thần kinh thính giác, nghe thường xuyên bên tai một loại âm thanh, có khi là tiếng nam, tiếng nữ, tiếng người lớn, tiếng trẻ em, tiếng khóc la, tiếng giận dữ, tiếng vỡ rầy, có khi là tiếng các loài động vật. Còn đối với những người tu theo Phật đó, khi bị rối loạn này thì họ nghe cái tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng niệm Phật thường xuyên 24/24, làm cho họ ngộ nhận rằng là mình đang tu gắt củ kiệu, lúc nào cũng tu. Thực ra đó là một sự rối loạn thần kinh và cần phải điều trị về bệnh tâm thần quan tưởng. Loại ba, nghĩ người khác hại mình, giết mình. Loại bốn, nghĩ người khác thị phi mình, phá mình, hại mình. Loại năm, nghĩ rằng là mình là một kẻ tội phạm xấu, có lỗi với cha mẹ hoặc vợ hoặc chồng, người thân và với ai mà mình có kết giao thâm tình. Từ đó nỗ lực tự hành hạ cơ thể mình bằng dao gậy, rồi tự cắn môi, tự đập đầu vô tường, tự hành hạ cảm xúc. Các loại quan tưởng vừa nêu chỉ có thể điều trị bằng các biện pháp y khoa, kèm theo là những hỗ trợ tích cực khác. Sử dụng phương pháp thiền, phương pháp niệm Phật, phương pháp tụng kinh, phương pháp trì chú chỉ có thể trấn an người bệnh trong vòng vài giờ hoặc vài ngày, rồi đâu sẽ vào đấy, thậm chí người bệnh có thể bị nặng hơn. Vì quan tưởng hoạt động thầm ở trong bộ não, sự tập trung nội tại sẽ làm cơ hội tốt cho quan tưởng càng diễn ra nhiều hơn. Cho nên trong thời gian điều trị quan tưởng, ta nên tạm ngừng các hoạt động nội tại và tư duy, bao gồm đọc sách, rồi tín ngưỡng, rồi niệm Phật, trì chú. Phải tránh tình trạng đó. Ngay cả khi người đó tưởng rằng là mình đã có một con ma nhập vào, thì cũng không vì thế mà tin. Người thân chỉ cần vỗ tay, xô vai người đó để cho người đó quay trở về lại với thế giới hiện thực, thì cái cơn quan tưởng đó sẽ có thể ngừng lại ngay lập tức. Mà không, mình chỉ cần tin theo, hòa theo, hùa theo bằng lời niệm Phật, bằng trì chú thôi, là cái bệnh quan tưởng đó ngày càng nghiêm trọng hơn, đến lúc nào đó là mất khả năng điều trị vĩnh viễn. Do đó không nên sử dụng các biện pháp tâm linh để điều trị quan tưởng, bao gồm phương pháp thiền. Bởi vì lúc đó có ngồi toàn là tưởng bậy, tưởng vọng, tưởng điên đảo, tưởng sai, tưởng phi chánh kiến, cho nên không có lợi ích gì cho người bệnh. Dẫn đến bệnh viện tâm thần hoặc là các bác sĩ chuyên gia về tâm thần, ta chỉ cần nói những triệu chứng quan tưởng ngắn gọn, 1, 2, 3, 4, 5 là cái gì, thời gian xuất hiện bao lâu, mỗi lần xuất hiện nó tồn tại như thế nào, các cái biểu hiện về hành động, nhận thức, lời nói, việc làm của người đó ra sao. Các bác sĩ sẽ dựa vào các triệu chứng của người bệnh và được kể bởi người thân sẽ cho chúng ta uống các loại thuốc đặc trị. Dĩ nhiên thuốc không thể làm cho bệnh nhân quan tưởng hết, nhất là hết liền ngay lập tức. Nhưng nhờ có thuốc, bệnh nhân không bị nặng hơn. Để trị dứt điểm các loại bệnh này thì cần phải hỗ trợ cho người bệnh một số yêu cầu sau đây. A. Hướng dẫn bệnh nhân tập thể dục ít nhất 2 lần trong một ngày. Thời gian tập mỗi lần trung bình là 20 phút. Tập các loại thể dục vận động toàn thân như yoga, thái cực quyền, bê lội, nhảy dây, chạy bộ và các loại thể thao bao gồm thể dục dụng cụ, thể dục thẩm mỹ. Tuy nhiên, nếu người bị bệnh quan tưởng do học cảm xạ học hay là học về ngoại cảm hay học về khí công sai hay học về nhân điện lầm thì đừng nên cho họ sử dụng các loại võ thuật, vì lúc đó chỉ cần một cái mấp máy của tay chân sẽ làm cho cái cơ chế tưởng diễn ra nghiêm trọng hơn. Cần phải lưu tâm điều này để hỗ trợ đúng. B. Yêu cầu bệnh nhân hoặc giúp cho bệnh nhân so dùng cổ gáy mỗi ngày 9 lần, mỗi lần trung bình 3 phút. Toàn bộ các dây thần kinh đều đi ngang qua vùng cổ khi đi xuống ngoại biên và tứ chi, và ngược lại khi đi về thần kinh trung ương ở trên bộ não cũng đều đi ngang qua vùng này. Việc xoa thật mạnh và nhiều lần trong ngày ở vùng cổ sẽ làm cho hệ thần kinh người đó được kích thích theo chiều hướng tích cực và có khả năng tái tạo cái cơ hội phục hồi sức khỏe nếu cái bệnh quan tưởng đó chưa đến lúc là quá nặng. C. Tương tác xã hội và gia đình thường xuyên hơn theo chiều hướng vui, hoan hỷ, hạnh phúc, nâng đỡ, chia sẻ và trợ giúp, để cho thái độ tinh thần của người bệnh trở nên thoải mái thì họ sẽ không bị rơi vào quan tưởng. D. Cho xem phim hài, kịch cười trung bình 20 phút mỗi ngày để cho các căng thẳng được rũ bỏ, nỗi khổ, niềm đau, sầu muộn, ức chế, bi quan, chán chường, tuyệt vọng được trôi theo các tiếng cười và các tình huống cười của phim và kịch. Người bị bệnh sẽ dần dà hồi phục lại. Uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không nên mặc cảm, không nên bỏ thuốc, không nên đổi phương pháp điều trị khi người bệnh đã trải qua vài tháng vài năm mà chưa hết bệnh. Có nhiều bệnh quan tưởng tồn tại đến trọn cuộc đời của một người, mặc dù nó không nặng hơn, nhưng ngừng là có thể tái phát. Do đó, tránh tình trạng đa sư hư bệnh, điều trị một người thầy chưa xong nhảy qua một thầy khác, thì chưa có kết quả là tiếp tục bỏ thầy A qua thầy B, bỏ thầy C qua thầy D. Kết quả là bệnh nhân bệnh nghiêm trọng hơn, quan tưởng trầm trọng hơn. Thì đó là những hỗ trợ thêm mà người thân có thể giúp cho người bệnh. Bên cạnh đó thì tránh nói những cái lời căng thẳng, phê bình, chỉ trích nặng nhẹ về người bệnh, do việc căng thần kinh sẽ không thể nào hết bệnh. Phương pháp điều trị hỗ trợ vừa nêu có thể áp dụng cho các bệnh nhân khổ đau khác, không nhất thiết là bệnh quan tưởng hay tâm thần. Phương pháp thiền để vượt qua sự lo ra đó thì đơn giản, đó là nghệ thuật thay thế. Cách thức được Đức Phật sử dạy trong các kinh đó là quán hơi thở và điếm hơi thở. Hơi thở ra vào ta điếm là 1, ra vào lần 2 điếm là 2. Cứ như thế ta điếm tới, điếm lui, điếm xuôi, điếm ngược. Và việc tập trung điếm hơi thở sẽ làm cho chúng ta quên đi những thứ không đáng bận tâm đang diễn ra xung quanh hoặc đã diễn ra trong quá khứ. Thói quen của con người là đeo bám về cảm xúc, cho nên khó buông bỏ được. Và thực tập thiền chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ một cách nhẹ nhàng và thư thái. B. Có thể chọn một trong bốn đối tượng sau đây làm đối tượng quán tưởng theo lời Phật dạy: quán thân là vô thường, là tổ hợp, là chức năng, là bất tịnh. Để theo việc quán chiếu này, đồng thời gian đó ta không còn có tâm trí đâu suy nghĩ đến bất kỳ một việc nào khác ngoài việc ngồi thiền. Hoặc là quán dòng cảm xúc, quán tâm theo các phạm trù, bỏ và vượt qua các yếu tố tâm lý tiêu cực, giữ và phát triển các yếu tố tích cực, tâm ta sẽ được an trú ở một chỗ. Nhờ đó các vọng tưởng, điên đảo, vọng niệm sẽ không có cơ hội xen lẫn vào trong thời gian ta đang thực tập. C. Đừng quan trọng quá vấn đề, đừng cường điệu quá sự việc, đừng thần tượng quá con người, đừng cường điệu quá nỗi khổ và niềm đau. Hãy khép tất cả các việc đã xuất hiện ngay nơi chúng có mặt. Đừng đèo bồng, đừng mang về, đừng lưu giữ trong tâm, đừng nhắc lại, đừng kể lể và đừng chia sẻ với những người không có khả năng giải quyết. Nhờ đó ta đã vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau, và khi vẫy tay chào được chúng thì tâm con người trong mọi khoảnh khắc trôi qua là một sự trống. Và khi tâm đang tồn tại trong một không gian trống thì ngồi xuống 5-10 phút niệm Phật là chánh niệm, ngồi thiền là chánh niệm, trì chú là chánh niệm. Ta không phải mất nhiều thời gian để dừng cái dây cương cho con ngựa quan không chạy nhảy, dừng các con khỉ không truyền cành nữa. Do đó phải có những nỗ lực thực tập như vừa nêu thì ta ngồi xuống là có thể định tâm vào thiền định. Ở một số bài kinh khác Đức Phật dạy phải có chánh kiến, tức là có thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng, tin vào duyên khởi, tin vào vô ngã, tin vào vô thường và tin vào nhân quả báo ứng. Cho nên tâm mình không vướng kẹt vào những lời thị phi, không vướng kẹt vào định mệnh, số phận an bài, không vướng kẹt vào sự hên xui, không tin thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, tướng số, phong thủy, địa lý, đồng bóng, quả cảm, vân vân. Thì lúc đó đó ta vẫy tay chào được với tất cả các loại mê tín dị đoan. Vì sống với mê tín dị đoan là sống với nỗi sợ hãi. Ai còn sợ hãi thì đừng hòng có được chánh niệm và sự tĩnh tâm. Cho nên ngồi toàn là phiền não mà thôi. Do đó phải phát triển chánh kiến và tu tập trí tuệ tốt thì chúng ta sẽ không thể nào không có được chánh niệm khi ngồi thiền. Cho nên phương pháp của Đức Phật dạy áp dụng từ đơn giản cho đến nâng cao trong mọi tình huống. Do đó cố gắng theo lời Phật dạy để chúng ta đạt được những điều cần đạt. Khi làm việc đó nên tránh tình trạng ức chế và đè nén, giống như lấy đá mà dằn cỏ. Cỏ không mọc được ở chỗ bị đè thì nó lại đâm rễ ở những chỗ không bị đè và ngoi đầu mọc thành các cây cỏ khác. Tâm lý con người còn phức tạp hơn cỏ quan và hoa dại. Do đó phải chuyển hóa nó một cách khéo léo và không để lại các sự ức chế tâm lý. Trong kinh Viên Giác, Đức Phật còn dạy phương pháp lấy huyễn độ huyễn, tức là lấy một phương pháp không thật để vượt qua cái bệnh chấp không thật, để ta có được cái kết quả hạnh phúc thật. Đó là điều mà chúng ta cũng nên quan tâm. Tức là mình xem nỗi khổ, niềm đau, trở ngại, chướng duyên, thách đố, mặc dù nó có thật đấy, nhưng mà xem nó không là cái gì ghê gớm, nó giống như không có thật. Và dùng phương pháp không thật để vượt qua cái nỗi khổ niềm đau không thật thì ta có được kết quả thật là hạnh phúc. Đó là phương pháp lấy huyễn độ huyễn bằng nhận thức đúng đắn. Và đó cũng là một trong những hỗ trợ về phương diện tri thức để giúp cho chúng ta dễ dàng có được chánh niệm ở trong sự tu tập, dù là tu theo bất kỳ pháp môn nào. Xin kết thúc tại đây.